Của thầy thì ở xa nhẹ.
Cũng như vậy, ý là cái cảnh
thầy. Như vậy. Vì người ta làm việc ở trung tâm sinh lực chứ đâu có làm ở đây. Trung tâm sinh lực cần không vũ trụ nó chiếu cho mình chứ. Hoặc ngay trung yên, trung ương này để nó ô sang cả. Trung ương nó phải làm việc ở trung ương. Khi mà nó adapt được trung ương, nó tỏa ra xung quanh. Người ta nằm chim bao người ta cũng thấy mình. Nó nhẹ tới vậy đó, nó mới đúng. Còn tôi phải đi đây đi đó đâu có được, nó đi thẳng tới đó là tự nhiên được. Cũng như tiếng nói mình nói telephone, nó đi thẳng lên vệ tinh là nó qua Việt Nam. Thấy không? Tới bây giờ người ta mới chứng minh cái lời nói của tôi đó. Hồi xưa tôi nói, tưởng ở đó là có tôi, không ai tin. Cho bây giờ telephone thấy mình ở đây mình gọi gì Việt Nam, nó chạy về vệ tinh ở đâu. Ở vệ tinh nó tỏ xuống Việt Nam nói như ở trong nhà.
Mà thành như vào đây mọi người thấy thầy họ ngồi thấy thích hơn, nhìn cái mặt thầy này có điểm của thầy này vẫn
không, thì bây giờ cái tâm còn đời quá nó vậy, còn cái tâm đạo nó đâu cần, tâm đạo không cần. Ở trên núi nó cũng gặp tôi rồi, chỗ hẻo lánh nó cũng gặp mau nữa. Bởi vì mình tu là xây dựng cái trí, cái ý là điển tâm, trí ý nó hợp thành điển tâm, mà trí ý không xây dựng là không có cái điển tâm. Cho nên cái trí ý nó chứa cái chỗ rất nhỏ, không phải chón chỗ như vậy, xa. Cái này là mấy chục kilo thu thì thu thôi, chứ còn cái trí ý mình là có chỗ để đặt. Cái triệu triệu sanh linh, không phải sanh linh bằng trí bằng ý. Mình tu trí ý nó khai mở là ở thế gian người ta chỉ nói đắc đạo. Có gì đâu khó. Tuy nhiên B nó khi dù khi này đọc những cái thơ người ta hỏi thắc mắc nó đọc cho qua rồi cái tôi trả lời đầu đuôi đầy đủ hết trời. Tôi nghe qua vậy thôi, tôi trả lời rồi nó đến mấy là chấm phết chấm ui hơi thôi. Trả lời đầy đủ. À, cho nên con người có thể làm những nhiều việc. Chẳng phải Napoleon, hồi trước Napoleon trả lời một năm cái thơ, bây giờ tôi trả lời một chục cái thơ tôi trả lời được, đâu có gì đâu. Napoleon không phải là người tài, phải không? Người tưởng nó trọng ông thánh mà mít lòng ông thánh không được vậy thôi, là tâm đời. Thiệt nó không phải vậy, thiệt không phải vậy. Tôi vẫn trí vẫn phải rồi à, đừng có ô nhiễm. Đừng có ô nhiễm, đừng có cho cái này là của mình. Khi mà cho cái này, cái ly là của tôi là cái trí mất à. Bởi vì cái trí ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Thấy, tôi thấy cái ly của tôi, nhưng mà cái tâm thì dính như này. Thì nói cái của này của tôi là nó dính cái tâm ở đằng đằng. Đừng có cho cái gì của mình. Tôi không có gì hết. Đừng nói cái nhà này của tôi là nó dính trong nhà. Cái của này của tôi là nó dính trong cái của. Của nó phá gì lắm, nó phá mình. Nó phá mình ăn không ngon, ngủ không ngon.
Thì còn con, sao này? Con là con của tôi. Ừ.
Đâu có con của tôi được.
Con cái.
Con có trời Phật. Mình đi gặp hộp duyên mình trả nợ. Mình thiếu nợ nó. Mình học cái tinh thần phục vụ của Thượng Đế. Thượng Đế phục vụ mình. Mình phục vụ con tận tình, phục vụ một cách sáng suốt thì con nó mới phục. Tại sao lớn nó đi học nó khôn? Là mấy thầy giáo phục vụ đúng mức. Mình phục vụ tầm bậy, cho ăn miếng xôi, hành đã mệt quá, chửi nó, mình cho nó chịu. Phải không? Cái má cho còn miếng xôi ngon hay dở, con nói má sửa kỳ sau má làm đàng hoàng. Thì mình học thế, mà con này nó vui. Nó không nỡ sai mẹ nữa. Hiểu không? Người mẹ hiền là khôn ngoan như vậy. Cho nên làm xôi đem liền bạn ăn thôi. Kêu người cha mày làm mày tao không làm. Nói vậy chết cha rồi. Con nó bí đường rồi không tiếc. Con ăn đi. Con phê bình đi. Kỳ này má làm. Con ăn thích khẩu vui không? Ngon không? Dở má là má cải tiến. Má sửa lại tốt hơn. Má cũng nhờ con má mới học được. Phải nhờ con chứ. Con nó chê mình mới làm tốt. Còn má cho ăn là phải khen là trật lắc à.
Dạ, mình nuôi nó vậy bổn phận mình vậy thôi, chứ mình không thấy mình dựa vào nó là con của mình.
Mình lợi dụng nó không có được. Nó là thầy, nó là ân sư, mình phải làm hết mình. Từ khi cái làm hết mình của mình á, mình mới viết ra cuốn sách để giúp cho mấy mẹ mình, bà mẹ kế tiếp thương con bằng cách nào mới thương con, giúp con bằng cách nào mới giúp con. Hạnh hy sinh phải cao, tình thương phải sống động, hạnh hy sinh phải cao đó, phải biết cả hai mặt, chứ không có nói một chiều. Nói một chiều là không được, con nó ngu mất. Cho nên nếu từ người tu vô vi mà có điển rồi á, dạy con khôn ngoan mà con nó mến, nó thương mẹ. Vì cái óc người mẹ nó mở rồi, cái óc nó chưa mở, nó học được mở trí, gia tăng kinh nghiệm, dũng mãnh, sáng suốt. Chứ người ta đi vô trường ta học, tại sao người ta học càng ngày càng giỏi gì nó cãi mẹ trôi luôn, nó nhờ những khối óc đóng góp cho nó chứ. Vô trường là tất cả những khối óc đóng góp lên chứ. Những bài học của giáo sư mà nói ra là những khối óc đã biết thành. Cho nên bây giờ mình tu ở đây là mình mở khối óc để đón nhận những cái gì mà khối óc có thể chưa được.
Mà con thấy khó làm thế nào mà vì dạy nó, vì chiều nó, mà cũng là vừa từ chối với nó, những cái mà không có tốt, nó đâu có biết cái gì tốt gì xấu, mà cái quá thì cũng
khó mà. Thì mình phải cách nghĩa cái hậu quả, mình biết cái gì không tốt, cái gì không tốt, nhưng mà trong cái nói không tốt đó mình phải nói cái tốt, mà hậu quả nó không tốt về mặt đời, về mặt đạo nó tốt ở chỗ nào. Sức mạnh nó nói bây giờ cục phân mà ía mà bỏ tùm bum lum đó, cục phân này rất hữu ích, là con ăn từ thực phẩm mà ra, đó là sức mạnh của thực phẩm, mà con của điển quang của vũ trụ, mà nó là phân có thể trầm ra cây cối để nuôi dưỡng chúng ta, nó là sức mạnh của thực phẩm. Cho nó hiểu, nó không có làm, nhưng mà mình không chịu được. Dơ giấy mình không chịu được, mình sống trong tập quán sạch sẽ thì cái vị trí của cái cổ phần nó phải có chỗ chôn, chôn đó nó mới có cái thế lực để nó sanh trưởng. Mà không có vị trí chôn nó thì nó sẽ hư hết, đó là mình phá hoại luân điển của vũ trụ. Còn mình có vị trí chôn đàng hoàng sau này cổ phần rất hữu, cổ phần con chó cũng hữu. Nào, cục phân mình đem mình chôn như gốc cây thì cây nó tốt. À, chứ không có cái gì mà sai không được hết. Đừng có nói kích sai không được, rất hữu ích.
Mà trong phần tâm linh nó có phải là con của mình không vậy? Mình sanh ở đây cảm thấy của mình, trong phần tâm linh có phải nó là con của mình không?
Không, nó là bạn thôi. Mình sanh ra mang nặng để đâu, mình nó nói là con vậy thôi. Chứ còn nó là bạn. Con là bạn, thử lòng mình. Cho nên lúc nào cũng đối đãi với nó thân mật, thì nó phải nói sự thật với mẹ. Còn không thân mật, không bao giờ nó nói thật với mẹ, chỉ có nói láo thôi. À, như cái chế độ cộng sản không có thân mật với dân, đố kỵ người dân phải ăn gian chế độ. Thành ra cả bọn nói láo. Bây giờ sau này ra thế giới người ta nói, anh ở Việt Nam lớn, người ta đánh con giáo này nó lao. Cậu thứ nhất cũng nói lao, cậu thứ nhì nó lao, cậu thứ ba nó lao, vì nó học môi trường nó lao. Người ta phải đề phòng mình thôi. Nó nói thật nó chết, cái chế độ nó nói thật cũng được. Có tiền cũng là không có tiền. Trông giấu, không có khai thật.
Khi con nói gạt nó cái gì thì nó biết, nó mẹ nó láo. Con giải thích cho nó, là phải nói, thì phải nói xa xa một chút, chứ không nói thiệt được, thì nghe được. Nhiều lúc sau, con cũng có xin lỗi nó, nó nói thật từ khi, nó lý do là cái mất lý do nữa, nó không chịu làm ăn rồi. Thì mấy lúc sau, cái mẹ nói thiệt, con có nói thiệt lại.
Phải rồi, con nít mà nó trong trắng như vậy, nó trong trắng như vậy. Vợ chồng cũng vậy, mình nói láo một lần là con vợ không bao giờ tin nữa. Mình đi chơi bờ, nói chơi bờ chứ chuyện gì. Ờ, còn gì nó gan thì ấy thì thôi, chứ còn bệnh là nó phải kêu bác sĩ tới chăm cứu mình chứ. Hay là chích kim cho mình chứ, giấu mình chi. Giấu là không cứu mình được à. Nói thật thôi. Nói thật thì đâu có cứu với nhau được. Thế không nói thật không cứu với nhau được.
Dạ con mở cái tay thì thật á, con đã nghe tối ngày cố cấu trước khi đi ngủ, con kêu thằng con phải đừng thật trước khi con ngủ. Bạn con cũng có mơ mộng bậy bạ rồi cũng có lo sợ. Khi mà đêm hôm con ngồi xuống đất tay đừng thật á, mẹ khỏi cần nói gì nữa, con nghĩ ngay đây rồi mà.
Tụi nó nhạy cảm lắm, cái mỏ ác nó mềm. Cho nên con nít mà mới ra đời nó bắt nghe niệm Nam Mô Di Đà Phật mà không mở băng hoặc không chịu ngủ. Lớn thông minh lắm. Lớn thông minh.
Vậy thầy có khuyên nó có đứa con gái, vậy thầy hồi nó có bầu, nó nghe lời thầy thì khi có bầu niệm Phật, đứa con nó sanh ra nó cũng khóc thầy.
Không khóc.
Nó ngoan ghê lắm, nó ngủ từ
cha mẹ làm bậy nó tới khuyên nữa là khác.
Nó ngủ từ 8 giờ đến 6 giờ sáng luôn, nó mới được có mấy tháng, 6 tháng.
Ông ngoại mới khoái. Lúc mà nó lấy chồng ông ngoại gây ganh lắm. Ông ngoại là bực lắm. Bài học ta đừng phát triển. Cái cây người ta phát triển, không phát triển nữa sao làm sao có cây đó nữa.
Con nghĩ thầy này con chỉ có bực lắm tí xíu thôi con quên.
Nhiều người cái óc bị lố bịch, không có phát triển được rồi chấp con. Trời ơi, mày lấy chồng cũng phải nói tao không tiếng rồi này kia cái đó. Nó ưng với mình ưng đâu nói gì.
Con cho nó bảo cho mày lấy nào lấy, làm gì là tao không cần biết.
Không cần biết. Gieo gió gặp bão ráng chịu chứ.
Có nào cho mày tự do làm gì là
chuyện mình đã bị nghiệp xuống thế gian, mình đã khổ rồi ôm thêm cái nghiệp nữa sao. Cái chuyện của nó, tiền kiếp nó bây giờ phải tới đây nó phải trả nè. Bây giờ mình ôm mình trả.
Con
như bà Trung Châu với điện thoại và than thở như tôi sao bây giờ tôi khổ quá, mấy đứa con gái này cái nó nói không có đứa nào nghe. Cái nghiệp của nó mà bà ôm cái nghiệp nó thì bà phải khổ. Cái nghiệp chướng bây giờ nó chướng đó, bà ôm thì nó sanh ra. Cũng như con giấm mà người Việt Nam uống cà phê bây giờ đó, ngâm cái nó cứ nở ráng chịu.
Thằng con trai con bảo
cho
mày,
con
lớn
rồi
muốn ở
riêng,
cái
đứa
thì ở bố không sao, bố ở
mình khỏe. Vậy thôi à. Con nhớ bố, nhớ trời Phật là bố mừng, chứ còn nhớ bố hoài, báo bố cũng buồn. Để bố được tự do nhé. Còn bà này bà cỡ nói với người ta chứ mày. Kiểm soát bố quá đâu được.
Thầy
mang xác làm người, nói thầy ông nói mang xác làm người phải enjoy, phải vui, đúng chiều, đừng có làm nghịch lại mình.
Con thôi, thầy khuyên là thầy nói cái này, con cái tự do phát triển này, con không có bận tâm con cái, làm gì làm.
Để thép rồi nó phát triển nó vui, coi dòm lại cái nhà, đứa nào đứa nấy có khả năng, đâu có phải đợi hỏi tới mình, đâu phải. Hỏi mình là mình chỉ cung cấp sự nhức đầu cho nó thôi. Chứ làm gì.
Khi mình thấy là nó đề một cưới hỏi là kêu nó còn mệt thêm đợt.
Nó mệt thêm. Lên nói với hai họ mà không biết nói làm sao. Nói với hai họ. Không biết nói làm sao.
Anh Liêm nó nói à.
Thưa anh chui. Chui.
Nghe cái đầu quá
thật. Anh nuôi nó lớn thì tôi cũng nuôi nó lớn. Thì tự nó làm gì làm cho bây giờ mình nói gì. Chui.
Kêu rồi đi nói vợ cho con đi hỏi không biết nói gì.
À.
Con nó thôi tôi mới lớn rồi tôi tính lên đi chứ rồi.
Thì dễ mà đâu có gì nói. Thì mình tới mình vì nhiệm vụ cha mẹ là phải là hàn gắn cho tụi nó thành thôi. Nó muốn rồi mình nói à cho nó bước vô xã hội. Nên nghe là hai bên cũng có công nuôi dưỡng con, tôi cũng có công nuôi dưỡng con, anh chị cũng có công nuôi dưỡng. Ngày nay chúng ta nên thành tâm phục vụ cho tụi nó thành công trong giai đoạn đầu, kế tiếp thì để nó tự lo. Nói dễ nói gì, kế tiếp thì để nó tự lo. Thực tập thì sự thật, nó sự thật thôi. Vậy thôi. thì không có ai trách ai hết á, không có ai trách ai.
Cái này người có thắc mắc nguồn gốc của sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật đó là do từ tiếng Việt Nam ra hay là tiếng Tây Tạng gì?
Tiếng Tàu, tiếng Việt Nam cũng vậy. Cái chấn động của ngũ tạng, cái chấn động ngũ tạng là người Tây, người Mỹ, người gì cũng có thể xài được. Cái chấn động của ngũ tạng, nguồn gốc chấn động của ngũ tạng. Không phải, không phải. Chấn động của ngũ tạng, cái nào mà mình thể lấy cái chữ nào mà nó có thể 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó không rung được như, như cái Nam Mô A Di Đà Phật. Mà lấy cái chữ nào mà y như Nam Mô A Di Đà Phật mình sai được. Chấn động của ngũ tạng.
Còn mấy cái kinh mà trong chùa tụng đó thì cái đó là từ nguồn gốc từ ở đâu ra, tiếng Phạn, tiếng Tàu thì sao?
Kinh không phải nguồn gốc, kinh của là của những người tu đã thành họ nói ra rồi. Tam sao thức vẫn người này chép một chút người đi thành cuốn kinh như tôi nói chuyện đây rồi họ chép hết rồi họ viết ra thành cuốn kinh vậy chứ đâu có gì, cái người đó thành công thôi. Mà mình bây giờ mình đọc cái đó thuộc lòng cũng vô ích, là họ thành công chứ mình chưa thành công. Không hiểu được có nói gì. Nói tiếng Phạn, nghe tới tiếng Phạn sợ lắm, tiếng Phạn là tiếng của Phật. Tiếng Phạn là cái gì? Đấy không? Mà mình bây giờ làm sao mình nói tiếng Việt Nam mà mình thông cảm được, được. Mà mình không hiểu gì hết mà đọc làm cái gì? Đọc để phù hộ. Cái đó mơ hồ. Không có sự thật. Ngờ nó mệt quá. Ở trong con người ra, đạo nào cũng từ trong con người ra. Từ khối óc con người nhìn nhận, nó mới thành cái đạo. Khối óc con người nhìn ông trời, nhìn nhận ông trời nó mới có ông trời. Khối óc con người nhìn ông Phật nó mới ông Phật. Khối óc con người nhìn con ma nó mới có con ma. Còn không có khối óc thì không có Phật trời ma quỷ gì hết. Thì bây giờ mình đang mang khối óc là quan trọng rồi, còn muốn gì nữa? Thì mình lập lại cái sự quân bình của chính mình. Thì mình lập, mình làm cho khối óc mất quân bình là mình không làm. Muốn quân bình là nó phải trở về không. Trong lúc ra đời mình đâu có nghĩ bậy nghĩ bạ, đâu có tô nhiễm cái gì. Như miếng giấy trắng vậy, bây giờ tại sao mình lại đủ màu sắc binh phe này, ghét phe nào? Tại sao mình không trở lại cái sự thanh nhẹ? Trở lại thì thanh nhẹ đó là mình ở trong cái không của vũ trụ. Mà trong cái không mà có, nhẹ nhàng, sung sướng. Nha không? Do mình theo cái này, chấp cái kia, theo cái kia, chấp cái nọ, tạo khổ cho mình thôi, không có phát triển được.
Cái ngôn ngữ rất rắc rối lắm thầy. Ví dụ tiếng Phật, tiếng Việt mình thì nó Phật, chứ mà người Anh mà nó nói Phật đó là ghê gớm. Mình thấy cái ngôn ngữ nó là một cái gì rất là khó khăn.
Phật đâu, chứ người Anh đâu có ghê gớm, tại nó không hiểu. Phật là phất, là gió đó. Phất, trong miệng chị nó phất, nó nhẹ như gió. Mà nhân bằng là cái thân xác này nói diễn tả ra cái hơi như vậy Phật. Cái ông đó ông nói nhẹ nhàng cởi mở đó là Phật. Người thế gian tự động kêu bằng Phật vậy thôi, chứ ông Phật ông không có lãnh cái chức Phật. Phật là vô danh mà không có chức. Người ta thấy người ta không biết lấy cái danh từ gì nói, người ta lấy cái danh từ nhẹ nhất người ta nói Phật. Phật là từ chữ Phật mà ra, chữ gió nhẹ, gió thoảng Phật vậy thôi. Chứ không vô danh, Phật là vô danh, không có tên tuổi, không có tên tuổi. Nhưng mà thế gian họ đặt Phật này, Phật kia, Phật nọ tùm lum.
Con còn nhỏ con cũng hiểu nhân tử là Phật, cho là
mỹ nhân Phật. Nói vậy, trật, đó là trật tự của thế gian. Còn Phật là chư Phật, có nó có một thôi. Phật đều đúng một cái đợt riêng như nhau. Con hỏi gì?
Con nói tại cái phần hồn mình là vô thủy vô chung hết thầy. Thì tại sao có những cái tuổi hồn già hơn cái hồn khác, là tại cái hồn nó chịu, có cái hồn nó chịu học hỏi hơn cái hồn khác?
Không phải. Cái hồn nó thanh nhẹ là nó đi được cao hơn. Còn cái hồn nặng là nó ở gần, nó lo cái chuyện ô trược. Cho nên tiên có giới địa tiên, thiên tiên, đại tiên tới Phật. Cho nó có giới nhẹ, nhẹ hơn nữa, nhẹ hơn nữa, nhẹ hơn nữa. Càng nhẹ thì càng Phật, Phật là nhỏ, không có lớn. Thấy không? Còn người là lớn. ma còn lớn hơn người nữa, thấy không? Trượt nhiều, cho nên người phạm là lớn lắm, ta đây này kia, ông này ông nọ lớn lắm, làm cho ông thần nó nhỏ, ông thánh nó nhỏ, ông tiên nó còn nhỏ nữa, nó mới nhanh nhẹ, ta ông Phật nó còn nhỏ, sự thanh nhẹ, cái ni vô. Nghe người ta nói chuyện mình biết à, tâm ma chỗ nào mình biết. Nó nói đi nói lại nó lầm vòng trong cái xích, trong cái giới đó cho nên đi ra không được. Nó bị nặng.
Thầy còn mấy nhà mà sinh ra không có đạo gì hết mà họ lớn lên họ làm văn sĩ, thi sĩ đó, viết ra sách thầy thích kia, họ có phải là...
Đạo là ai cũng có đạo, đạo là hồn nhiên và tự nhiên, không có hồn nhiên và tự nhiên nó nào thành hình ra con người, nó là đạo rồi. Hồn nhiên là tự nhiên, nó là đạo rồi. Đâu có phải cái đạo này ghét tới cái đạo kia là đi trật, đã trật đường dài đi xuống hố luôn. Tự nhiên họ có đạo, có tâm họ mới xuống làm người. Tự nhiên, hồn nhiên và tự nhiên họ mới làm người, có đạo rồi. Nhưng mà họ quên đạo. Có, người ta tu tiên hết. Tự nhiên món ăn họ tự nhiên họ lựa, không có ăn như tầm bậy bạ. Không phải đòi hỏi, xài phí nhiều không có.
Con cũng bắt con nghe thầy nói chứ, tâm mình cứ nghĩ về Phật giới, thầy nói mình là người của Phật giới, con sẽ về Phật, cũng về Phật, không thì cũng mới bốt cũng về đó.
Vậy chứ sao? Thì mình muốn mình làm Phật tử thì mình phải Phật mới gặp Phật chứ. Tôi muốn làm người thì tôi phải người ta tôi mới gặp người ta được. Tôi muốn làm Phật thì tôi phải nghĩ hành động tốt của ông Phật và tôi làm những hành động như vậy. Tôi đừng làm bậy nữa thì tự nhiên nó tốt chứ. Ăn năn hối sám hối đó, ăn năn hối cải thì tự nhiên nó cứ cho ông sư đó ông chửi tới tấp, chửi sớm ơi, chửi chiều, chửi thét rồi ù lì ngồi một đống như Phật trong chùa vậy, thành Phật cái gì? Ngồi ù lì như Phật trong chùa thành Phật cái gì đó? Chưa thọt cò lét, ngồi thiền bị thọt cò lét đó mới thành Phật.
Thầy hôm nay thầy nào nói thầy là bắt đầu thầy bắt thua thầy ngồi ù lì 7-8 tháng.
Ở tôi ngồi vậy nó tới nó thọt cò lét. Thì trong áp tôi nghĩ nó thọc chặt nó mỏi tay nó ngưng. Thiệt. Thọc chặt mỏi tay ngưng. Rồi lấy cái chổi lông gà đưa lỗ mũi thì nó làm chặt đậm có hiệu lực rồi nó nghiện. Thiệt. Bỏ đi mất. Bỏ đi mất.
Thầy bùi lì như vậy bao nhiêu lâu? Thầy bùi lì như vậy bao nhiêu lâu?
Không, tôi không có tính ngày giờ, nhắm mắt thôi. Mình chỉ nghĩ Nam Mô Di Phật, nghĩ trời Phật, không nghĩ người phàm nữa, hết rồi, hết chuyện phàm rồi, phàm đi chơi bờ đủ chuyện hết rồi, không có phàm nữa, không có phàm nữa, còn nghĩ chuyện Phật hết. Đi ngang, vỗ đầu, kéo lỗ mũi, này kia kia nó ngồi lấy gối rồi nó ngồi trên đầu mình cũng thấy kệ, có niệm Phật. Nó sợ tôi điên. Tôi không nghĩ chuyện người phàm nữa. Hả? Đó là nhẫn đó, nhờ mấy người đó mới lấy nhẫn, mà trong này nó giận đi lắm, giết hết đó. Mình tu mà tại sao nó phá vậy, không được. Ông Thích Ca ông ngồi, ông Thích Ca ngồi về rừng ma quỷ còn dữ hơn mấy người trong nhà, mấy người trong nhà hiền, không sao. Nó là thầy, mình cứ nghĩ nó là thầy, vậy thôi, ráng chịu. Ngồi trên ghế bành trước nhà, nó kêu giữ nhà mà mình cứ nhắm mắt. Tức mà kêu luôn mũi. Phà dữ lắm, phà ghê lắm. Sao phát chiếu lên chút này. Nằm mới gấp vậy thôi. Mà ta nằm xuống, khỏe ngồi dậy thiền. Không có xin tiền, không xin bạc gì hết. Mua mớ cà bỏ đó rồi khuya nấu cơm chín để cà đại lại ăn thôi đâu.
Này em có chén cơm
này thôi. Đây hết rồi. Mà nấu không làm phiền gì của người ta. Học quẹt mình cũng kiếm học quẹt. rồi lượm mấy cái giấy dụng ngoài đường á, về đốt, đốt, nghe, nghe cơm nó sôi tới chín đều à. Thằng tôi nấu cơm giỏi không có cơm cháy, tôi nấu mà không có cơm cháy, vừa, vừa xăng lửa rồi cơm vừa chín, vui. Bởi vì 3 giờ khuya nấu không có ai thấy, nếu mà mình ban ngày mình nấu mình thấy nó tới làm xong khuya mình nấu. Cái tu nó phải có một cung cách khác hơn người thường, nó mới vậy, mới đắc được.
Lúc đó thầy ý chí mạnh lắm,
ý chí mạnh. Cả ngày cứ thấy ông Thích Ca trên đạo, không có sao hết, cái gì mà thắc mắc là ta thấy ông rồi. Thấy ông rồi.
Thầy đó là thầy trường hợp ngoại khổ, nó là thầy trường hợp đặc biệt. Thầy
không thấy có hình ảnh ngoài, rồi thấy mặt mình môi son đẹp rồi vậy, thấy mặt mình không có thấy chuyện người ta. Rồi trưa 9 giờ sáng rồi tôi ngồi tôi nhắm mắt thì thấy những đèn xe hơi nó chiếu trước mắt, như bây giờ tôi thấy cảnh bên Mỹ y hệt vậy. Rồi tôi trong này tôi biết đây là ông sư Huệ Kỳ. Rồi năm đó tôi đi qua bên đó select, tôi coi thử y như vậy. Tôi đi mình á, đi không có bạn về, không có ai đi trước hết, mình qua đó select 1973. Tôi đi cũng như người bổn địa, đi xe buýt lớn, xe buýt nhỏ, taxi, đi tùm lum hết cả Los Angeles, tôi đi cùng hết. Đi mấy cái chỗ mà trọng bom chiến sĩ rồi, tôi cũng đi đó. Rồi. Mình không tin có người có thể ngồi ở Việt Nam, ở xứ nghèo nàn vậy mà đi chơi cùng hết, chuyện lạ quá. Đi Đài Loan rồi này kia, kỳ đầu nhất tôi đi Đài Loan, Singapore, Hồng Kông. Thì mấy chỗ đó té nó không có lạ lùng gì hết, chơi dữ lắm, bần đầu đi được thì chơi dữ lắm, nhiều cái cảnh lạ thường, cảnh tiến hóa của hồn thu, tiến hóa thấy đi nuôi này nuôi nọ đi cùng hết. Lúc này tôi bớt đi, chỉ làm việc trên đó thôi, không đi làm bàn như hồi xưa nữa. Xưa cái tánh hiếu kỳ ít phải đi. Núi bà đen, núi bà gì đi tới rồi thưa bà bắt mình chết không? Đi đại tới không thấy sao nữa. Có bà gì bắt mình hết. Hồi nhỏ nghe nói bà quở ông bắt đồ gì tùm lum, đâu có bà ông nào bắt đâu.
Có gì hết. Thầy nhận thấy trong cái vùng Tất Sơn này như rồi, có vùng
mua. Không ăn chung gì hết.
Và thầy cũng thấy cảnh ở trong đó
có thấy tu cái bồ đề này là phước lắm, ráng tu để phá mê phá chấp, không mê tín nữa, không mê tín gì đang mà bị lệ thuộc trong đó rồi khổ như chị này. Mê tín chứ không có thật tín, mê tín không có thật tín, đó là mê tín, mê mà tin chứ không có thật tín. Thật tin là ta nắm được, giờ được ta thật tin, còn chị không nắm rồi được thì chị mê và tín chứ chưa nắm giữ được, thành nó bị lạ loạn lạc đó. Mà may gặp vô vi rồi nghe tôi nói rủ tôi chết cũng giữ cái đó để đi tới.
Không có biết
thôi uổng lắm. Cái tu này không có ai dạy nhưng mà nó khám phá được, nó hay chỗ đó, làm thinh nó ngồi vậy mà nó khám phá được. Sự thật là gì? Nó không còn yếu hèn nữa, mạnh lên. Tôi duy là khám phá và phát minh. Cái nghề nào cứ giữ nghề đó, khám phá là cái hay hơn, phát minh cái hay hơn.
Cái lô nhỏ này ở bên Campuchia á, thì con lên
mà
xuống hàng,
con coi hàng cửa nhiều
lắm, nhiều lắm. Con muốn tìm cái gì mà nó chân chánh mà đi thẳng đi nhanh, chứ không mà đi vòng vòng theo ông lên mà xuống. Má con mỗi tuần đi thấy ông lên mà xuống để hỏi tuần này sổ số mấy. Thật ra con không có theo má con.
Ma không.
À, con không có tin, thật ra con nghĩ rằng chắc là
đổ thừa ông Phật chứ.
Dạ, con nghĩ con không hiểu.
Campuchia kêu bà thấy đổ thừa ông Phật chứ đâu có đu ông Phật đâu. Ông nào cũng có bùa hết á.
Mà họ cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
mà họ dễ bùa, họ dễ bùa. Tôi đã gặp mấy ông sư đó hết rồi, họ dễ bùa. Ở Trà Vinh cũng vậy nhiều lắm.
Vì vì lẽ đó mà dồn con qua bên thấy mình công giáo, con nói chắc bên đó họ cũng chơi bùa, nhưng mà rốt cuộc rồi con cũng thấy là con không có hợp. Con bệnh như vậy ta cũng thấy con phải đi, cũng đi con cũng phải chết luôn.
Nghe gặp cái pháp này rất rõ ràng, hành nguyên lý sau này cái bệnh tật mình xấu chỗ nào nó lộ ra hết, rồi mình đi trị nó mới hết được. Nó không thật lộ cái bệnh ra không có trị được. Tôi cái này nó ngu mà nó khô. Thấy vậy mà nó nếm, nó làm, nó sửa được rồi, nó biết nó mới khô. Còn người mà không nếm, không làm, không sửa được, không biết được làm sao khô. Mê tín. Đây là cho mọi người thực hành thôi, không có ý lại gì hết. Mình đi lên tần số cao thì trời Phật có ở, thì ở trường thớ đó thì trời Phật giúp mình, còn không có trời Phật ở đó thì mình tự đi thôi, không có bị loạn lạc.
Con nói con thấy con còn non dại quá, con cứ nghĩ rằng mình phải gia đình thì có cha mẹ, còn nếu ra đời ra đạo thì có bề trên phải nghe lời. Thực ra tới khi mà con gặp những cái chuyện mà khác cái gì đó thì con mới thấy rõ là cái đường của con không phải là đường của họ. Con thấy con nói với họ là con đã lạc đường rồi. Lúc đó con bệnh dữ lắm, con không biết quét cái nhà nữa, bệnh dữ lắm, con ra con phải đi thầy phân tâm học chữa.
Lúng cũng không biết làm sao
mà. Qua tuần qua mà con tự tử thì tới đây là thứ bình an rồi mà con còn đi tự tử.
Mình định nhớ rằng tôi là học trò phục vụ tất cả các bạn, chứ không phải làm thầy các bạn. Nếu tôi làm sư phụ các bạn, tôi sẽ chết ở dưới địa ngục, không được quyền làm nữa. Phải học trò học. Người mà anh hỏi tôi phải trả lời, phải trả lời một cách tận tình rõ rệt để anh thích tâm. Đó là cái trường học mở. Mọi người thích tâm là trường học mở, mà mọi người đóng cửa lại trường học vô ấy, chỉ có phá loạn mà thôi.
Cái gì có hỏi thêm
đó? Có ai có gì thắc mắc hỏi?
Thưa thầy, ở trên đời á, người ta gọi là tam giáo cửu lưu. Thế vậy biết cái con đường đạo nào chính mà theo, biết là con đường nào mà không chính mà tránh?
Đạo không phải là nhìn ở bên ngoài mà theo, đạo là do trong tâm của anh. Cái tâm anh hồn nhiên và tự nhiên là đạo. Trên tại sao đứa con nít ra đời nó nói một hai câu mình nghe chỉ lý qua hơn ông sư của mình, nó tự nhiên và hồn nhiên thoát ra cái câu đó. Cái câu nói của anh đang nói, anh hỏi đây không phải anh có, tôi không nhìn anh có, mà tôi nhìn cả vũ trụ kết tập đang hỏi tôi. Tôi đang học của anh đó, tôi đứng trong vị trí đó thì tôi mới phát triển. Tôi đang học của anh, nếu tôi không nuôi được thanh tịnh không bao giờ tôi trả lời cho anh được. Nào, người học trò ngoan phải thanh tịnh ôn tồn mới giải đáp được, còn người học trò ngu muội la ông sùng không bao giờ trả lời được cho thầy, thì người ta không thỏa mãn. Anh hiểu không? Cho nên cái tiếng nói của con người không phải là con người có. Anh thấy không? Con mắt anh đang nhìn tôi, ở đâu mà anh nhìn được? Ở đâu anh nhớ được? Vibration, chấn động lực của cả vũ trụ kết tập, sự siêu nhiên không thấy mà bây giờ nó hiện ra cho anh thấy, mà nó vẫn hoạt động. Nó trong mầm mống thương yêu mà ra. Anh hiểu không? Cho nên nhiều người bây giờ họ lấy cái đạo, họ tạo đời, họ dùng cái lý thuyết sai nhiều lắm, chèn ép cái tâm thức con người và không cho con người phát triển, mà không thấy rõ vị trí của con người có thể biến tới đó được. Hồi chúng ta ra đời chúng ta đâu biết nói năng gì, bây giờ chúng ta hỏi lý ta biết, thì chứng minh con người có thể tiến triển bất cứ ở cấp nào, đặt để vào vị trí nào đó thôi. Anh thấy không? Vào vị trí bây giờ anh nói anh hỏi rồi được, nhưng mà ngày nào anh không nói không hỏi nhưng cái thức anh vẫn nói chuyện với tôi được, cái đó nó khác, thì nó bước qua một cái tần số khác, thì đó anh mới đi tới vô cùng. Anh hiểu không? Chứ không phải là con người là bất lực đâu,
Tại vì con người ép con người quá, không có phát triển được. Chứ trời Phật không có ép. Phật là cái gì? Phật là tu cho đến thức đặt niết bàn. Mà Chúa là gì? Cũng mang xác làm người, hành từ bi vô cùng để độ chúng sanh. Thấy không? Bây giờ mình theo Chúa mà mình không có cái hạnh từ bi đó, mình theo Chúa sao được? Làm sao nói vậy? Thương yêu amour là cái gì? Sao? Phải thương yêu vô cùng. Một cái nền tảng thương yêu thật như vậy là ta thấy, ta cảm thức được hai chiều, ta mới làm được. Trong cái sân có tử, cũng như bây giờ trong tử có sân, anh ăn đừng ăn miếng thịt gà, đừng ăn cọng rau, thấy nó chết không? Anh nhai trong miệng nó nát hết rồi. Nhưng nó sinh trong khối óc, anh nhai thấy sảng khoái, anh khỏe. Trong tử có sanh, đó là luật của Thượng Đế, luật của Chúa. Nhưng mà người đời đâu có hiểu, đi theo Chúa mà không thấy Chúa. Đừng dạy luật cho con người để phát triển khối óc, không biết. Cho ăn, cho uống cũng là đang dạy đấy. Chứ còn nói mỗi thứ, mỗi in cuốn sách làm sao chỗ đồng chứa cho hết. Bây giờ những sách thép không có chỗ chứa. Cái ý thức của mình một ngày biết được bao nhiêu cuốn sách, biết không hết. Anh thấy điện năng của con người, cho nên do bộ ruột cung ứng lên. Mà chúng ta ăn bậy bạ, anh ăn cho thịt ngon này kia cái nọ, ốc tối nay không nghĩ được cái gì hết. Mà anh đói này kia, anh khổ, anh bị giam, bị cải tạo, bị khổ rồi này kia, ốc chúng ta nhiều cái hay lắm. Nhờ cái ruột anh nó nhỏ thì cái ốc anh nó mở được. Mà cái ruột anh lớn là nó choáng mất chỗ, cái ốc không có phát triển. Mình thấy cái cơ tạng con người, cái mechanic cơ tạng con người là cái điện, cái thiên cơ trong cơ thể mà không biết, mà làm cho nó lộn xộn, ruột ép gan, ruột ép tim, ruột ép phổi, buồn mà không biết mình buồn, giận mà không biết mình giận. Người ta nói mình giận mà không, tôi đâu có giận, không có giận, nhưng mà mình giận, người ta thấy nó hư cơ tạng. Tại vì cái miệng ăn không rước vô nhiều quá, chứ vô nhiều quá rồi nó ép không hay. Cho nên bộ ruột con người có 200 mét carê chứa thực phẩm, mà mình chứa nhiều quá nó mới sình ra, ô và nhiều quá rồi nó sình rồi nó mới ép, nó làm một pressure nó ép ngược trở lại thì cái tâm thức không có yên. Ruột là rễ cây, mà cái rễ cây hút cái trượt khí quá nhiều, nói chuyện thị phi, nói chuyện người ta không biết nói chuyện mình, chỉ hút cái chuyện người ta vô, thành ra cái óc nó lộn xộn. Bây giờ anh nói Iraq đầu chiến tranh, anh cứ lấy cái lý luận, anh ngồi lý luận thằng vua đó này kia cái nọ, thét lên khùng chứ người lớn nó không khùng hả? Anh luận chính trị thét, anh rước cái trượt vào óc đó, cái miệng không đủ rước làm cho cái óc mình hơi bệnh mà không hết. Còn người tu nó không có, người tu nó chỉ lo niệm Phật, nó là ổn định cái thần kinh từ khối óc ngũ tạng của nó đâu đó trở về trật tự, và nó tận hưởng cái nguyên khí của vũ trụ, nó làm pháp luân thiết, thở nó lấy nguyên khí của vũ trụ để điều hòa cái khối thần kinh của nó bén nhạy hơn, thì nó mới hiểu rõ nó đến và nó đi. Thì anh chứng minh làm sao anh đến và anh đi được, ở thế gian không ai chế anh ra được. Mà anh có sự hiền như mặt đó, anh phải có đến chứ. Nếu mà anh biết anh không có đến thì ở đây ta chế được rồi. Anh đến rồi anh đi, lúc nào họ cũng không biết nữa, họ không chế được. Khoa học đồ rùm beng hết mà không có chế được con người, không có khả năng. Nó chế robot nhưng mà khác không được. Đấy, cho nên mình tinh vi lắm, mình phải trở về với nguyên năng tinh vi, sống trong sự thống nhàn hạ vui vẻ. Lúc ta ở địa ngục cực khổ, ta muốn lên làm con người, mà lên con người để buồn làm cái gì? Mình phải vui. Tại sao buồn? Vì sợ nghèo mà tham, càng ngày càng sợ nghèo mà tham, rồi sợ đói mà ăn nhiều thì sanh bệnh. Sợ nghèo mà tham là đã hư khối óc rồi, mà sẽ đói ăn nhiều thì sanh bệnh cũng hư khối óc luôn, biến thành cái tâm bệnh ở thế gian. Tới lúc chết không biết mình sẽ đi đâu, thành ma quỷ bắt vậy. Có bao nhiêu rất rõ ràng, cái chuyện rất rõ ràng. Cho nên ăn uống phải coi chừng, không nên ăn quá dư dừa thôi. Bởi vì mình hồi ra đời, mẹ cha mẹ cho bú bú sữa thì mình đủ ấm no lớn rồi. Và bây giờ ăn một chén cơm là nhiều lắm, mà nhai không kỹ, nuốt ào ào ép cái ruột nó hư. Ta nhai thiệt kỹ nó thành nước, tất cả nước miếng đang gì là gì, lực dưỡng sinh trong cơ tạng. Mà chúng ta cho bộ răng để hỗ trợ cho bộ tiêu hóa mà chúng ta không nhai, lười biếng và ép bộ tiêu hóa làm việc mà nó hư, sanh bệnh. Không bao nhiêu đó mà sanh bệnh. Cho nên cái phận sự của bộ phận nào làm đúng theo bộ phận đó thì con người sống trăm tuổi. Làm bậy thì phải hư, không ý thức rõ thì phải hư. Cho nên người tu thiền nó không ăn nhiều, nhưng mà nó ăn cái nguyên điển của vũ trụ. Mặt này nó vẫn tươi, vẫn khỏe, nó không ăn nhiều như thường. Nó ăn cái nguyên khí của vũ trụ. Bởi vì nó thấy sự sống nguyên khí của vũ trụ. Lấy cái gì chứng minh? Thấy con rùa, anh đem con rùa anh chôn như bộ dáng đó. Một trăm năm nó không chết, nó chỉ thò được cái đầu nó hít cái không khí, nó hít thở, nó làm pháp luân thường chuyển là nó sống. Anh thấy không? Đó, có bằng chứng đàng hoàng những nguyên khí dưỡng sinh con người, chứ không phải vật chất. Vật chất anh ăn cơm, anh ấy không có cơm mà chết, nhưng mà cơm nó biến sang thủy, thủy biến sang khí, khí biến sang sắc. Lúc anh đói bụng mặt anh xanh, mình ăn chén cơm vô cái mặt nó hồng hào, nó từ sắc giới xuống thì nó phải trở về sắc giới, rồi gặp nó đói lại nó cứ xanh. Thì nguyên khí rõ ràng đang nuôi dưỡng chúng sanh. Cho nên ở mặt đất này người ta sợ thiếu thực phẩm, không phải không có thiếu đâu. Cái nguyên khí nó sanh trưởng, sanh trưởng, sanh trưởng hoài. Mặt đất ra những cái kỳ va dị thảo hoài để hỗ trợ cho con người sống. Mà lòng tham con người, cái lòng tham quá lối và giết nhau rất nhiều. Giờ phút này cũng giết nhau chứ không phải đợi chiến tranh đâu. Con gà do đâu mà có? Con gà cũng một phần hồn bị đọa mà thôi. Giết bao nhiêu con gà trong giờ phút này, giết bao nhiêu con heo trong giờ phút này, bao nhiêu xương cắt đó, thấy rõ không? Sát phạt lẫn nhau mà nói mình là thiện nhân, nói vậy dễ gì mà chế được con heo, dễ gì mà chế được con bò. Nó giết bò rầm rầm, ăn rất thỏa mãn, nhưng mà rốt cuộc là có hậu quả, bệnh không cứu được. Con cho bệnh không cứu được là bệnh căng xe. Phải không?
Thầy cho con hỏi này, cái tội nặng nhất của con người là tội gì vậy
thầy? Cái tội nặng nhất của con người là cái tội độc tài. Cái người nào mà độc tài làm vua, độc tài hiếp dân rồi chết thành bò để làm gì? Phải trả cái nợ, xương máu da nó phải trả hết.
Chứ không phải là cái tội vô minh.
Hả?
Tội vô minh.
Độc tài là vô minh đó. Độc tài cho mình là phải, và không hiểu xung quanh đó mình phải hơn mình. Phải hiểu xung quanh lúc nào cũng phải hơn mình. Mình là người không phải thì tự nhiên mình mới bớt bỏ được. Xung quanh đúng, mình không đúng. Vợ con đúng, tất cả mọi người là đúng, mình chưa đúng. Nếu mình đúng, mình không cầu cận người ta có bu con này. Thế chưa? Mình chưa đúng, mình ráng làm sao mình phục vụ người ta như người ta phục vụ mình, thì cái xã hội tốt. Có chút đó mà không chịu làm. Ngay trong gia đình, bài học những triết lý rất hay ngay trong gia đình, vợ con dạy chúng ta hàng ngày không biết, rồi tưởng mình hay hơn chúng nó, hành hạ chúng nó, rốt cuộc mình không phát triển, mình chỉ cái thói buồn và thói bộ thôi. Ông trời cũng cho mình cái địa vị là tiến tới một bước như là lùi ba bước. Cái bản cách độc tài nghi kỵ xấu xa của mình, mình không sửa, mình đổ lỗi cho con. Thế không? Thì mình xấu trước mà mình cho mình hay, làm sao mình gắn cái xấu cho người ta được? Phải không? Thì nhiều người bị thất bại ở chỗ đó, không hiểu cái nguyên lý mà thất bại chứ không có gì hết. Rồi ta ai nghĩ gì thắc mắc nha.
Kính thưa thầy, Cách đây hơn một tuần, con đã có dịp bày tỏ niềm xúc động dạt dào khi gặp lại thầy bằng xương bằng thịt. Sau hơn một năm thầy bôn ba hải ngoại để hoằng dương đạo pháp và cứu độ chúng sinh, hôm nay thì trong không khí đầm ấm vui dày, trong cái tình hòa ái thân thương giữa những người đồng hành đồng đạo, với sự ban rải tình thương của vị minh sư, thì con xin phép được đức thầy giải đáp một số vấn đề mà đệ tử còn mơ hồ nghi hoặc. Câu hỏi thứ nhất, theo chỗ con biết thì tùy căn cơ và quá trình tu tập của mỗi hành giả mà mỗi người có thể đạt đến trình độ xuất vía xuất hồn mau hay chậm.
Đúng.